dạo ngôn tật đối chưa phai, bao năm khổ hạnh cũng hoài công phu. Thuở nọ có một gia chủ, tức Danh Tâm Ý, cư ngụ tại thành Majikasanda, thấy trưởng lão Đại Danh đang thiền hành khất thực với phong thái uy nghi từ tốn, khoáng đạt thanh cao, ông bèn sanh tâm hoan hỷ, cung kính đảnh lễ, xin ôm y bát, rồi thỉnh trưởng lão về nhà cúng dường nhiều thực phẩm và lễ vật sang trọng. Sau thời ngọ trai, ông được trưởng lão ban cho một thời pháp thoại với tựa đề Lục Độ Ba La Mật, tức là sáu đại hạnh siêu việt kiên cố của Bồ Tát Quá Thân, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Ba La Mật theo Hán ngữ là đáo biển ngạn, nghĩa là qua bờ bên kia, bờ tự do giải thoát, còn bờ bên này thử ngạn, bờ sanh tử khổ đau. Bố thí Ba La Mật là thể hiện hạnh nguyện vượt tầm đối đãi. Ngôn ngữ thiền môn gọi là tam luân không tịch, tức là chủ bố thí, khách tiếp nhận và vật dụng trao tặng đều ở trạng thái tịch tịnh tuyệt đối, không còn khái niệm ta và người, năng và sở, chủ thể và đối tượng. Tất cả đều vận hành theo một trật tự dung thông và bình đẳng. Nhờ tính tâm sâu sắc, thiện nghiệp lâu đời, tâm ý đã nương theo pháp thoại và chứng quả Tu Đà Hoàng. Để thể hiện duyên lành hy hữu, tâm ý phát nguyện hiến cúng khu lạc viên Ambataka làm nơi trú xứ cho tăng đoàn bằng cách theo tập tục rót nước vào lòng bàn tay phải của trưởng lão để minh chứng rằng khu vườn từ nay thuộc quyền sở hữu của giáo hội, và trịnh trọng tuyên bố
đạo Phật đã được thiết lập vững mạnh.
Sau đó, một đại thí chủ cũng phát tâm xây dựng một tu viện khang trang rộng rãi ngay giữa lạc viên, và thế là những cánh cửa thiền môn từ từ mở ra, những nếp y vàng dần dần tụ lại hợp thành một cộng đồng thanh tịnh trang nghiêm dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Tịnh Pháp. Một thời gian sau, hai cao đệ quảng chúng của Thế Tôn nghe thanh danh và đức hạnh của Phật tử Tâm Ý, quyết định đến Majikasanda để diện kiến dung nhan và tỏ lòng kính trọng thí chủ. Tâm Ý được tin, đích thân ra xa nửa dặm nghênh đón, đưa họ về chùa, thiết lễ trai tăng cúng dường, rồi được dịp nghe pháp và chứng quả Tư Đà Hàm. Sau đó, Tâm Ý cung thỉnh hai trưởng lão với 1000 đồ chúng đến nhà thọ trai vào ngày hôm sau. Đoạn ông quay sang thưa với sư trưởng Tịnh Pháp:
Nhân thể, kính mời trưởng lão ngày mai đến nhà con thọ trai với các sa môn.
Bực tức vì thấy mình được mời sau cùng, sư trưởng Tịnh Pháp im lặng, ra vẻ không quan tâm đến lời mời. Tâm Ý cung kính mời 2-3 lần mà sư Tịnh Pháp vẫn phớt lờ lạnh nhạt. Hôm sau Tâm Ý chuẩn bị lễ trai tăng rất là trang trọng, và ngay từ lúc sáng sớm Tịnh Pháp đã tự nhủ:
Ta sẽ đến xem coi Tâm Ý thiết lễ thế nào, cúng kiến những gì cho các sa môn đó.
Thế là mới tờ mờ sáng, Tịnh Pháp đã y bát chỉnh tề, trực chỉ đến nhà Tâm Ý. Thấy sư vào mà chả ngó ngàng gì đến ai, Tâm Ý chắp tay vái chào thưa:
Xin mời trưởng lão ngồi.
Sư đáp với thái độ lạnh lùng như băng giá:
Không dám, ta đâu được cái hân hạnh đó, tiện đường quá duyên ghé xem một chút thôi.
Nhưng thấy nhiều phẩm vật đặc sắc đã được bày biện để cúng dường nhị vị cao tăng, Tịnh Pháp thấy ngứa mắt, buộc miệng nói:
Thí chủ, phẩm vật cao sang, hương vị tuyệt vời, nhưng còn thiếu một món.
Món gì? Xin trưởng lão từ bi chỉ giáo.
Món bánh mè, thiếu bánh mè thì ra be bét.
Tâm Ý im lặng, nhưng trong lòng thấy Tịnh Pháp và bóng dáng của loài quả diều chẳng khác là bao. Vừa sượng vừa tức, Tịnh Pháp dục buông lời vô duyên, ngớ ngẩn:
Phải rồi, đây là nhà của thí chủ, đang cầu tài cầu lộc, chứ đâu phải chùa chiền gì của mình mà dám bàn luận góp ý. Ta đi thôi.
Nghĩ tình thân cận bao năm, Tâm Ý tha thiết mời sư trưởng Tịnh Pháp ở lại thọ trai với tăng đoàn, nhưng sư một mực từ chối, tập khí đố kỵ tự nhiên thúc giục nhà sư hối hả ra đi. ra khỏi nhà tâm ý tịnh pháp xăm xăm đến kỳ viên đảnh lễ Thế Tôn và thuật lại mọi diễn biến đã xảy ra. Thế Tôn nói:
Tịnh pháp, thầy xuất gia tu học đã lâu mà tâm trí còn vướng kẹt vậy sao? Thầy hiểu hai từ nội kết và kiết sử thế nào, giảng cho tôi nghe xem.
Thấy tịnh pháp cúi mặt bẽn lẽn, Thế Tôn tiếp:
Nội kết, nói nôm na là táo bón. Những thứ cặn bã cô kết trong lòng, mà đã táo bón thì ruột gan rây rứt lắm, phải vậy không? Còn kiết sử, kiết là trói buộc, sử là dẫn dắt. Thầy đã bị nội kết dày dò, kiết sử lôi kéo như thế là vì thiếu chánh niệm và tỉnh giác. Thôi, hãy chiêm nghiệm, hãy phản tỉnh. Tốt hơn là thầy nên trở lại gặp và xin lỗi thí chủ tâm ý.
Theo lời Thế Tôn, sư trưởng tịnh pháp trở lại gặp thí chủ tỏ vẻ ân hận, nói:
Tâm ý ơi, những gì diễn ra quả thật là ngoài ý muốn của chúng ta. Xin tâm ý hỷ xả để cho tình đạo bạn ngày được thêm bền vững nghe.
Tâm ý im lặng, lạnh lùng xách thùng đi lấy nước tưới hoa. Thấy thiện chí của mình bị xúc phạm, tịnh pháp buồn bực về thuật lại sự thể với Thế Tôn và được Thế Tôn khuyên nên trở lại xin lỗi tâm ý một lần nữa. Ngài thấy rõ mục tiêu của tâm ý là muốn chiết phục tính kiêu căng ngạo mạn của vị sa môn này. Nhưng trước khi trưởng lão tịnh pháp cáo từ với một tân sa môn được Thế Tôn cho phép tháp tùng, Ngài có đôi lời huấn thị:
Này tịnh pháp, khi các thầy từ giã gia đình theo ta tu tập là các thầy đã tự nguyện suốt đời vô sản, khất thực quá duyên, nhờ lòng hảo tâm của bá tánh thập phương mà duy trì thọ mạng, phát huy đạo nghiệp. Vậy thì các thầy còn lý do gì để mà khởi tâm kiêu hãnh? Muốn thoát khỏi ngôi nhà thế tục, ngôi nhà phiền não, ngôi nhà nổi trôi trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì trước tiên phải bẻ gãy ngọn cờ kiêu mạn. Kiêu căng ngạo mạn là thành lũy chông gai, bích lấp lộ trình dẫn đến thánh đạo. Kiêu căng chớm khỏi, ác nghiệp bùng lên. Người xuất gia tu học, tu hạnh thanh bận, thì luôn luôn hàng phục tâm khí kiêu căng, chủ quan định kiến. Đừng bao giờ có ý nghĩ đây là chùa ta, trú xứ của ta, môn đệ của ta, thiện nam tín nữ của ta. Ta là trong sạch cao cả, ta là trưởng lão cao niên. Vì sao? Vì một khi khởi lên khái niệm như vậy, thì trần lao phiền não ùn ùn kéo tới, nhận chìm thiện duyên công đức, che khuất thánh trí thần quan. Thầy đã nhận ra yếu chỉ của Như Lai và thiện niệm của tâm ý rồi chứ, tịnh pháp?
Mô Phật.
Tịnh pháp đứng lên đảnh lễ Thế Tôn với hai khóe mắt đỏ rần. Im lặng trong giây lát, đoạn Thế Tôn mỉm cười, gật đầu và đọc kệ:
Kẻ ngu ham danh hảo, khoái ngồi trước sa môn, ưa quyền trong tu viện, thích mọi người suy tôn. Hãy để tăng và tục cho rằng việc ta làm, mặc dù lớn hay nhỏ, đều phải theo ý ta. Kẻ ngu ôm khát vọng, dục mạng lớn dần ra.